Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạ, chúng tôi thượng tọa, thưa các anh chị em đồng đạo, qua bảy đức tính lành mà người đạo thiện thường có, con xin có một câu hỏi. Trên bước đường để cuộc sống hiện tại thì nếu để có được bảy đức tính như trên như lời dạy thì thật sự là khó. Còn nếu một trong những điểm mà có được đó thì có thể chúng ta có nghĩa là như ngay từ đầu thượng tọa có nói là một người đạo tốt và người đạo thiện có một cái điểm từ đó khác nhau một chút. Thì nó nghi về phần đạo đức nhiều, thì con xin hỏi là nếu để trở thành là Phật tử thì để trở thành một người đạo thiện, đạo thiện mà đúng nghĩa, thì làm thế nào để mình có thể có phương pháp thực hiện cái lời Phật dạy, hoặc là như hiểu biết về Phật pháp thì mình có giả, hoặc là có tính kiên nhẫn, thì để tu tập được cái điều đó mà trở thành một trong những người có đức tính để thành người đạo thiện, thì cái những cái điểm chính mà người Phật tử cần phải làm đó là những cái điểm cốt lõi như thế nào?
Ở trong kinh Tam Di tập 4 cũng cùng trang 31 với chủ đề bảy đức tính của bản thiện vừa nêu đó, Đức Phật có dạy các yếu tố sau đây mà mỗi người đó nên tập danh để trở thành là mẫu thiểu tri thức lý tưởng. Thứ nhất đó, có tính cách đáng yêu, tức là dễ thương, dễ gần gũi, dễ thân cận, ai gặp mình á cũng quý mến, tức là mình sống một cách rất là chân thật và bỏ đi các cái lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, thì tự động đó người ta thấy rằng là việc giao du tiếp xúc với mình đó tự động là nó có giá trị. Thứ hai đó là người sống với cái hạnh noi gương, tức là điều gì mình muốn bạn mình làm đó, thì mình làm trước. Ai muốn có tố chất lãnh đạo phải là người xung phong đi đầu, như là con chim đại bàng các cánh bay trước thì đàn chim sẽ bay đi theo. Ngôi chùa nào mà có được nhiều người Phật tử xung phong đầu đàn như thế, nôi như thế đó, thì các Phật sự của chùa đều xong hết. Thứ ba là người chịu khó khuyên bảo người khác, tức là vì mình là người noi gương rồi, những nhân cách tốt mình đã có hết. Nhưng mà nhiều người là kiệm lời, không thèm chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ hiểu biết, cho nên đó bạn mình vẫn lọt tọt rớt ngoài sau ta, không có đi theo củi kịp mình được. Do đó phải mở tâm ra rồi nói những điều đáng nói, góp ý những điều cần được nghe. Thứ tư là người nói có nội dung thâm sâu. Mình góp ý người khác thì nội dung góp ý đó người nghe phải cảm thấy rằng là nó hay hơn kiến thức mà họ đang có. Chứ mình góp ý còn dở hơn cái mà người ta đang biết thì làm sao người ta nghe được. Cho nên là muốn trở thành một thiểu tri thức đó, ta phải học rộng hiểu nhiều Phật pháp. Còn kinh nghiệm thế gian là chuyện đã đành rồi. Phật pháp á là mênh mông vô tận, mà ngày nay đó kinh sách đó được xuất bản thành sách gần như là gần hết rồi, kinh sách đã được chùa Giác Ngộ âm thanh hóa cũng gần hết rồi, các kinh sách được thâu thành sách nói cũng quá nhiều rồi, các băng giảng của các thầy các sư cô cũng vô số rồi, chỉ cần chỉ có nghe đọc mỗi ngày trung bình 1 tiếng cho đến 2 tiếng, ta sẽ có rất nhiều các kiến thức lầm, và nhờ đó ta có thể góp những ý rất có chiều sâu, những giải pháp đó có thể giải quyết được vấn đề đến tận gốc rễ của ta. Đó là những cái tố chất mà ít nhất đó, khi sở hữu được đó, chúng ta sẽ là người thể hữu tri thức của người khác. Nói chung là ai có cái tâm dễ gần gũi thì bạn mới đến với mình được. Mà muốn dễ gần gũi đó thì không có cao có, quạo quọ, khó chịu, bắt bẻ, nhớ dài, nhớ dài, nhớ dở. dướng kẹt vào những thứ đó đó, người ta có muốn làm bạn với mình cũng không thể làm được. Nói tóm lại đó, để trở thành một thiểu tri thức đầy đủ bảy đức tính không phải là khó lắm, ai cũng có thể đạt được cái thói quen cho các vật đáng cho, giúp đỡ các việc đáng giúp đỡ, kham nhẫn những điều nên nhẫn nhịn, tỏ bài chuyện kín đáo khi cần thiết, che giấu chuyện kín của bạn, gặp hoạn nạn không bỏ nhau, và giúp đỡ bạn khi bị khánh tặng tài sản. Chỉ cần thực tập lòng từ bi và sự cảm thông đó, chúng ta sẽ có thể phát triển được các nhân tố lành này. Cha mẹ có thể trở thành là thiện hữu tri thức của con. Có thể lúc mới nghe quý vị thấy hơi lạ, có những người mẹ đó đã trở thành bạn của đứa con gái của mình ngoài cái chức năng là mẹ. Có những người cha đó đã làm thầy của những đứa con của mình và đồng thời cũng là bạn của đứa con mình. Nhiều khi trong một gia đình ba thế hệ, ông cha và con cái cùng làm nghề nhà giáo và cùng dạy cùng một lãnh vực, thì lúc đầu họ trở thành là thầy trò của nhau, rồi sau đó trở thành là đồng nghiệp của nhau, mà đồng nghiệp là bạn, học hỏi lẫn nhau nữa. Cho nên ta phải tập tức là tạo ra một cái quan hệ xã hội về tình thân, nơi đó đó người thân đó dễ dàng thoải mái khi giải bày tâm sự, tìm kiếm giúp nhau và tiếp nhận những sự trợ giúp của nhau. Lòng từ bi giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khó khăn trong việc kết bạn, và khi phát triển tâm trí tuệ song hành với lòng từ bi đó, thì mỗi một người Phật tử sẽ trở thành là bạn thiện hữu tri thức tốt của những người đồng tu và mọi người xung quanh. Xin đi câu hỏi khác.